Đế Bá, chương 2674, chế định quy tắc 2, góc truyện audio.com. Đương nhiên tương lai của Minh Hàng Lâm, nếu muốn đối kháng Cổ Minh, cuối cùng vẫn dựa vào cửu giới, chỉ dựa vào một hư không môn, chỉ dựa vào quy tắc thế giới hư không môn vẫn còn xa mới đủ. Trong cuộc sống kế tiếp, Lý Thất Dạ và mọi người liên thủ dùng cửa hư chân văn làm chìa khóa, rốt cuộc chế định quy tắc trong thế giới hư không môn. Sau khi chế định xong quy tắc thế giới hư không môn, Lý Thất Dạ tuyên bố mở thế giới hư không môn. Đồng thời trong thời gian ngắn tuyên bố thế gia và tông môn khắp cửu giới đi vào thế giới hư không môn, đồng thời tuyên bố những đế thống tiên môn và gia tộc cổ xưa trong hư không môn ký hiệp nghị tuân thủ quy tắc hư không môn, hơn nữa những đế thống tiên môn và thế gia cổ xưa phải lập huyết thể. Đế thống tiên môn gia nhập hư không môn không ít, nhóm đầu tiên tuyên bố gia nhập, hơn nữa lập nhiều huyết thể có. Kỳ Trúc Sơn, Hộ Thiên Giáo, Tẩy Nhan Cổ Phái, Thạch Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia, Vạn Cốt Hoàng Tọa, Thiên Lý Hà, Ngu Sơn Lão Tiên Quốc, Cổ Thuần Tứ Mạch. Đều là những đế thống tiên môn vô địch, thế gia truyền thừa cổ xưa có. Thiên Đạo Viện, Chiến Thần Điện, Bộ Chiến Thế Gia, Cổ Gia. Đều là những gia tộc thế lực hùng mạnh. Những thế lực gia nhập hư không môn đều phải lập nhiều huyết thể, dùng cam đoan tuân thủ quy tắc trong hư không môn. Có những đế thống tiên môn, gia tộc cổ xưa gia nhập hư không môn có thể thành lập phân đà trong đây, nhưng mà có đế thống tiên môn, gia tộc cổ xưa càng trực tiếp, lão tổ bọn họ dùng vô thượng thần thông trực tiếp mang tổ địa di chuyển vào trong hư không môn. Bọn họ lập tức muốn an cư lạc nghiệp trong hư không môn. Có đế thống tiên môn và thế lực đầu tiên cư trú trong hư không môn mở ra cho phép tu sĩ cửu giới và tông môn đi vào hư không môn, phải tuân thủ quy tắc hư không môn. Cho phép bất kỳ môn phái nào, bất cứ truyền thừa nào an cư trong hư không môn. Đây là tiên thổ sao? Rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ tiến vào bên trong hư không môn, cả thế giới dậy sóng, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Bảo Thạch Tiên Quáng Nha. Sau khi phục hồi tinh thần, rất nhiều tu sĩ cường giả hưng phấn, tất cả tu sĩ muốn đào ba thước đất ở thế giới này. Đây là Tử Vân Bảo Mỏ, chúng ta nên rút cả mỏ lên đi. Có một đại giáo phát hiện một đầu bảo mỏ, lão tổ của đại giáo hưng phấn, liên thủ mấy thần hoàng muốn chuyển cả mỏ về tông môn của mình. Thế giới quy tắc quy định không thể khai thác quá độ tiên quáng, tiên dược. Có vãn bối không khỏi nhắc nhở trưởng bối. Quy tắc gì chứ, những thứ này điều này là vật vô chủ, nếu như bỏ sẽ không có cơ hội, sẽ bị những người khác khai thác mất, chúng ta không thể bỏ qua, động thủ. Đám lão tổ không nghe khuyên bảo, liên hợp mấy thần hoàng muốn động thủ tút bảo mỏ lên. Oanh một tiếng thật lớn, thời điểm đám người này động thủ, trong thế giới hư không môn xuất hiện lôi điện tụ tập, lập tức đánh xuống lực lượng trừng phạt. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, ngay lập tức đệ tử và thần hoàng của đại giáo này đều bị đánh chết, dưới lôi kiếp này, thần hoàng cũng biến thành tro bụi. Nhìn thấy quy tắc giáng xuống, lập tức cả đại giáo vi phạm quy tắc đều bị tiêu diệt. Đám thần hoàng tan biến, đám tu sĩ tiến vào hư không môn đều nhìn thấy. Ban đầu các tu sĩ không đặt quy tắc mà Lý Thất Dạ trong lòng. Bọn họ cho rằng chỉ là Lý Thất Dạ dùng thần uy uy hiếp mọi người mà thôi. Nhưng, góc truyện audio.com, mà thời điểm này bọn họ mới ý thức được đây không phải uy hiếp trên giấy, đây thật sự là lực lượng trừng phạt, một khi trái quy tắc thế giới sẽ bị thế giới trừng phạt. Trong mấy ngày liên tiếp có người ôm tâm lý may mắn, lén lút địa làm một ít chuyện trái quy tắc, nhưng mà bọn họ lại không có nghĩ qua Lý Thất Dạ đã chế định quy tắc ở khu vực khởi nguyên, bất luận hành vi trái quy tắc nào cũng bị chế tài, cho nên khi lôi điện hình thành, đám tu sĩ trái quy tắc bị trừng phạt. Loại này trừng phạt này tới từ bản thân hư không môn, mà hư không môn là cửu đại thiên bảo, lực lượng của không ai có thể chống lại, cho dù là tiên đế cũng thế. Lý Thất Dạ chế định quy tắc thế giới hư không môn xong quay sang trợ giúp vực thần di thực đến trước thế giới thủ. Toàn quá trình không dễ dàng nhưng với vực thần thì tất cả trả giá đều đáng. Với vực thần là lá rụng về cội, cho dù không được bao nhiêu năm sau vực thần sẽ chết héo tọa hóa. Vực thần đã không còn gì tiếc nuối. Làm thần linh thiên đạo viện điều nên trải qua thì vực thần đã nếm qua rồi, thời gian tương lai thuộc về riêng vực thần, không cần thủ hộ thiên đạo viện nữa. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng cũng là lúc Lý Thất Dạ rời khỏi cửu giới, trước khi đi hắn đặc biệt triệu kiến Ngưu Phấn. Nhiều năm qua đi có thể nói Ngưu Phấn càng sống càng trẻ tuổi. Ngưu Phấn vẫn là bộ dạng lão già khô đét nhưng khí thế đem lại cảm giác khác hẳn. Lúc này Ngưu Phấn có thế khí thôn sơn hà, đặc biệt cái mai nho nhỏ trên lưng cho cảm giác thành lũy di động, dường như núp vào trong cái vỏ đó là phòng thủ kiên cố, thứ gì cũng không thể công phá. Vóc dáng Ngưu Phấn không quá cao to nhưng cho cảm giác chắc khỏe, tùy tiện đứng đã tạo cảm giác thẳng tắp giữa trời, như thể trời có sụp cũng khiêng trên vai được. Hiện tại Ngưu Phấn đã rất cường đại, đặc biệt tu luyện thiên oa thập bát giải hoàn chỉnh khiến lão có khuynh hướng phản tổ. làm thiên ngưu tổ oa, ngưu phấn có huyết thống sánh ngang chân thần. Nếu ngưu phấn có thể tu luyện thiên oa thập bát giải đến đỉnh thì có cơ hội đuổi theo lão tổ tông oa thần tộc thiên ngưu tổ oa bọn họ, tức là thủ hộ thần trước kia của Tẩy Nhan cổ phái. Thấy ngưu phấn, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, người có thành tựu như hôm nay, ta mừng cho ngươi. Ngưu phấn trông thấy Lý Thất Dạ vội vái sát đất, tiểu hữu có thành tựu hôm nay toàn nhờ công tử ban tặng, tiểu hữu suốt đời không quên đại ân đại đức của công tử. Đây là điều ngươi nên được. Lý Thất Dạ nhìn Ngưu phấn, chậm rãi nói, không xem như ngươi nợ ta cái gì, nhưng thế gian này có một số việc ta không bỏ lại được. Ngưu phấn nghe Lý Thất Dạ nói thế tim rớt cái bịch, vốn có nghe tin đồn Lý Thất Dạ sẽ đi, nhóm Nam Hoài Nhân cũng biết. Đệ tử Tẩy Nhan cổ phái khao khát đại sư huynh ở lại biết bao. Nhóm Nam Hoài Nhân cũng hiểu rõ đại sư huynh chính là chân trời kiêu long, đại sư huynh sẽ không mãi mãi ở lại Tẩy Nhan cổ phái. Mảnh đất cửu giới này quá nhỏ, không giữ chân đại Phật đại sư huynh được. Bọn họ đều hiểu có ngày đại sư huynh sẽ bay lên 9 tầng trời. Ngưu phấn cũng biết nên khi đối mặt thì trong lòng run rẩy, nhẹ giọng hỏi. Công tử định đi sao? Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu, không che giấu cái gì. Đúng rồi, đã tới lúc ta rời đi, nên trước khi đi muốn dặn dò vài việc. Cách chương.